Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 17 tháng 5 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm 2021-2023 thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị. Hội nghị thống nhất cho rằng 3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, lan rộng, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bài viết sau đây đề cập kỹ hơn.
Thưa các đồng chí và các bạn, tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Xuân Ánh cho biết, 3 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã chủ động nghiêm túc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Còn theo Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Lê Bình Thanh, Đảng bộ huyện xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải bằng những công việc thiết thực hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện xác định mục tiêu phải đưa huyện nhà về đích nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai việc học tập và làm theo Bác trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Với sự quyết tâm cao, đến nay 14 trên 14 xã của huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Huyện đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, đang chờ Trung ương thẩm định công nhận. Trong khi đó, Huyện ủy An Lão xác định việc học tập và làm theo tấm gương Bác bằng hành động thiết thực là tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Bí thư Huyện ủy An Lão Nguyễn Xuân Vĩnh cho hay, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận, các hội đoàn thể đẩy mạnh triển khai sâu rộng các phong trào, cuộc vận động, các mô hình giảm nghèo như làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, mô hình hũ gạo tình thương, heo đất tình nghĩa, mái ấm tình thương cho người nghèo, học tập và làm theo lời Bác gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo đã từng bước đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả giúp địa phương thực hiện vượt chỉ tiêu giảm nghèo. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn huyện chiếm 43,47%, đến cuối năm 2023 giảm còn 29,75%. Huyện An Lão phấn đấu đến cuối năm 2025 thoát nghèo. Đối với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, để cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, đơn vị đã xây dựng hiệu quả mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, mô hình được thực hiện đầu tiên tại đồn biên phòng Cát Khánh từ tháng 4 năm 2022. Đến nay đã nhân rộng thực hiện ở 6 trên 6 đồn trong toàn tỉnh. Qua thực hiện mô hình đã giúp đỡ 312 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, các cấp ủy tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4, kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác với các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, khâu trọng yếu, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm để tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết có hiệu quả. Đồng thời đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề với những nội dung thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Từng tổ chức cơ sở đảng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, chú trọng xây dựng và phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo để phổ biến nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, văn nghệ sĩ tích cực tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, qua gần 2 năm thực hiện, Nghị quyết số 05 ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách đối với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 đã góp phần tạo sức bật mạnh mẽ, thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập đời sống của người dân nông thôn. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Văn Phúc, sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 46 ngày 8 tháng 8 năm 2022 quy định chính sách hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, các xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được ngân sách tỉnh hỗ trợ mỗi xã 5 tỷ đồng. Đối với xã sau khi công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiếp tục đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thì được ngân sách hỗ trợ 2 tỷ đồng để hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Chính sách này thời gian qua đã tạo cú hích giúp các địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay toàn tỉnh đã có 17 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến trong quý 2 năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ra quyết định công nhận thêm 5 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh lên 22 xã và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính từ năm 2021 đến nay, tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện chính sách hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại quyết định số 46 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là hơn 163,2 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ gần 114,7 tỷ đồng, đạt 70,3%. Nhận xét về kết quả thực hiện nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã thực sự đi vào cuộc sống và được nhân dân tại các địa phương hưởng ứng tích cực. Đến nay, các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao hoặc xã thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu đã đầu tư hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, các công trình, điện, đường, trường, trạm, chợ, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế xã hội. Nhiều xã đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh liên doanh liên kết trong sản xuất hàng hóa, theo liên kết chuỗi, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho nông dân, từ đó góp phần xây dựng nên nhiều vùng quê đáng sống. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong năm nay, toàn tỉnh có 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngành nông nghiệp tỉnh sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tại các địa phương, qua đó kịp thời hỗ trợ các xã về đích đúng kế hoạch đề ra. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sau hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8, nhưng chỉ có 6S. Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không gây chua đất.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus. sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.